Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Thanh Hà, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 9 2012.
Miến Điện dự kiến cho phép ra báo tư nhân từ đầu năm 2013.
Trung Quốc cảm ơn vai trò của Campuchia tại Đông Nam Á.
Thống đốc Tokyo đưa tàu tới tuần tra vùng quần đảo Senkaku điếu ngư.
Người Hồng Kông tiếp tục biểu tình phản đối Bắc Kinh áp đặt môn học yêu nước.
Trung Quốc bắt đầu thay đổi nhân sự để chuẩn bị đại hội đảng.
Iran và Bắc Triều Tiên ký kết một thỏa thuận hợp tác về hạt nhân.
Đức đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu làm rõ kế hoạch cứu vùng euro.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Ấn Độ, Bắc Kinh tìm cách ve vãn New Delhi.
Một đại học lớn của Anh Quốc bị tước giấy phép nhận du học sinh, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Miến Điện có thể cho phép ra báo tư nhân từ đầu năm tới 2013. Ngày hôm nay, tân Bộ trưởng Thông tin Miến Điện tuyên bố là kể từ đầu năm tới 2013, chính quyền có thể cấp giấy phép hoạt động cho các nhật báo tư nhân. Trả lời phỏng vấn tuần báo Myanmar Times, ông Aung Chi, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện nói: "Tôi thành thật nghĩ rằng các nhật báo tư nhân có vai trò chủ chốt trong một đất nước dân chủ." Ông Aung Chi vừa được chỉ định làm Bộ trưởng Thông tin thay thế cho ông Kiwasan, một nhân vật được coi là cực kỳ bảo thủ. Theo tân Bộ trưởng Thông tin Miến Điện thì việc mở cửa thị trường thông tin đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp lý và một bộ luật ứng xử. Sự xuất hiện của báo chí tư nhân còn tùy thuộc vào thời điểm Miến Điện có được những văn bản pháp lý nói trên. Cuối tháng 8 vừa qua, Miến Điện đã chính thức hủy bỏ chế độ kiểm duyệt đối với các báo thuộc lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Một dự luật về báo chí đang được soạn thảo. Bộ trưởng Thông tin Miến Điện nói rằng dự thảo này cần phải được đưa ra tham khảo ý kiến các cơ quan báo chí trước khi hoàn chỉnh và trình lên nghị viện. Ông nhấn mạnh, tôi thành thực quyết tâm có được một đạo luật về các phương tiện truyền thông đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Cho đến nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn xếp Miến Điện ở hạng thứ 169 trong tổng số 179 quốc gia trong bảng xếp hạng về tự do báo chí. Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ dân sự được thành lập vào tháng 3 năm ngoái, Miến Điện đang thực hiện nhiều cải cách dân chủ, trả tự do cho nhiều nhà báo và các tổ chính trị. Bộ trưởng Aung Chi khẳng định là luật báo chí năm 1962 sẽ bị xóa bỏ. Sự tồn tại của văn bản này gây nghi ngờ về thực tâm của chính quyền cho việc thúc đẩy quyền tự do báo chí. Liên quan đến các hoạt động của các nhà báo nước ngoài, ông Aung Chi cho rằng họ có thể được cấp visa và đến làm việc tự do tại Miến Điện. Trong tuần, chính quyền Naypyidaw đã xóa tên nhiều người Miến Điện lưu vong, trong đó có các nhà báo trong danh sách đen.
Trung Quốc cảm ơn vai trò của Campuchia tại Đông Nam Á. Tân Hoa Xã cho biết vào ngày hôm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có lời cảm ơn đồng nhiệm Campuchia Hun Sen về vai trò của Campuchia tại khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc nhìn nhận một số căng thẳng giữa Bắc Kinh với nhiều nước trong khối ASEAN liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tiếp Thủ tướng Campuchia vào hôm nay tại Bắc Kinh, ông Ôn Gia Bảo cho biết là Trung Quốc sẽ mở rộng quan hệ hợp tác đối với Campuchia. Thủ tướng Trung Quốc đánh giá Campuchia đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và ASEAN. Hãng thông tấn Mỹ AP nhắc lại là vào giữa tháng 7 vừa qua, cuộc họp cấp ngoại trưởng 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Phnom Penh bị coi là thất bại vì đã không đưa ra được một bản thông cáo chung kết thúc hội nghị. Nước chủ nhà Campuchia đã từ chối đề nghị của Philippines và Việt Nam để đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc vào bản thông cáo chung. Phnom Penh là đồng minh thân cận của Bắc Kinh đã từ chối đưa vào bản thông cáo chung mọi câu từ hay là đoạn văn liên quan đến những tranh chấp cụ thể. Lần đầu tiên trong lịch sử của ASEAN thì cuộc họp các ngoại trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã không đưa ra một bản thông cáo chung sau cuộc họp thường niên do bất đồng nội bộ về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc.
Thống đốc Tokyo đưa tàu tới tuần tra vùng quần đảo có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. AFP đưa lại tin của báo chí Nhật Bản ra ngày hôm nay cho biết là thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara đã cử một chiếc tàu tới tuần tra vùng quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư ở biển Hoa Đông. Để tránh gây căng thẳng với Trung Quốc, chính quyền Nhật Bản đã cấm 25 người trên con tàu này được đặt chân lên các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Mục đích của việc đưa tàu tới quần đảo này chỉ giới hạn ở hoạt động thăm dò hàng hải để chuẩn bị cho việc xây dựng một cảng cá có quy mô nhỏ tại một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Thống đốc Shintaro Ishihara, chính trị gia nổi tiếng có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, đã cho biết là ông dự kiến sẽ đích thân tới quần đảo Senkaku vào tháng 10 tới đây. Trong thời gian qua, thống đốc Tokyo còn bày tỏ ý định mua lại các hòn đảo ở Senkaku hiện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Nhật Bản. Theo báo Nikkei, trước động thái này, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố giành quyền ưu tiên mua lại các hòn đảo với giá 26 triệu đô la. Quá khứ quân đội Nhật Hoàng can thiệp quân sự vào Trung Quốc trong những năm 1930-1940 vẫn luôn luôn là một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước. Trong tháng 8 vừa qua, mối quan hệ này lại trở nên căng thẳng khi một nhóm người Trung Quốc đổ bộ lên một trong số những hòn đảo ở Senkaku Điếu Ngư để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Họ đã bị lực lượng tuần duyên của Nhật Bản bắt giữ và sau đó trục xuất. Vài ngày sau, một nhóm người Nhật, trong đó có một số dân biểu, cũng đổ bộ lên một hòn đảo ở Senkaku và cắm cờ. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ sự kiện này. Một số cuộc biểu tình chống Nhật đã diễn ra ở các thành phố Trung Quốc. Thậm chí, xe của đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh còn bị tấn công, giật cờ. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nhiều nước láng giềng, với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan ở biển Đông.
Người Hồng Kông lại biểu tình phản đối Bắc Kinh áp đặt môn học yêu nước. Ngày hôm qua thứ Bảy mùng 1 tháng 9, theo AFP, hàng chục nghìn người Hồng Kông một lần nữa lại xuống đường đòi chính quyền Bắc Kinh hủy bỏ việc áp đặt môn học yêu nước đối với sinh viên phổ thông. Theo truyền thông địa phương, phần lớn các trường học dự kiến sẽ không tổ chức môn học này trong năm nay. Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông RTHK cho biết khoảng 40.000 học sinh sinh viên Hồng Kông và cha mẹ họ đã tập hợp trước cửa trụ sở chính quyền Hồng Kông để phản đối môn học yêu nước ngay dưới trời mưa. Theo cảnh sát, có 8.100 người tham gia biểu tình. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai tiếp theo cuộc xuống đường của 90.000 giáo viên và học sinh vào tháng 7 vừa qua để chống lại môn học mà họ tố cáo là một nỗ lực tẩy não học sinh của chính quyền Trung Quốc tại một khu vực vốn được truyền thông chính thống khẳng định là vùng bán tự trị. Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các quan điểm khác nhau trong vấn đề này, tuy nhiên chưa nói đến việc hủy bỏ môn học kể trên. Thông tín viên Florence de Changny tường trình từ Hồng Kông.
Những trận mưa rào không làm nản chí hàng trăm người biểu tình ủng hộ các sinh viên Hồng Kông. Từ vài ngày nay, học sinh sinh viên Hồng Kông tổ chức cắm trại phản đối trước các công sở. Các sinh viên yêu cầu rút bỏ toàn bộ giáo trình giáo dục công dân mới, bao gồm một số chương nhấn mạnh đến tình yêu đối với đất mẹ Trung Hoa. Ngay khi môn học này được thông báo, người Hồng Kông lập tức cho rằng đây là một khóa học nhồi sọ. Cuối ngày hôm qua, khi màn đêm đã ập xuống, vẫn còn rất nhiều người che ô đứng nghe diễn thuyết, diễn giả của phong trào đấu tranh là các giáo viên, lãnh đạo sinh viên và một số nhà hoạt động tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Bà Carrie Lam, Tổng vụ trưởng Hành chính đặc khu nhân vật số 2 của chính quyền Hồng Kông, yêu cầu ba sinh viên tuyệt thực ngưng cuộc đấu tranh và khẳng định rằng chính quyền đã để ngỏ cho các cơ sở giáo dục quyền tự sắp xếp trong môn học giáo dục công dân này. Tuy nhiên, trước đó chính quyền Hồng Kông đã chính thức yêu cầu các trường cấp 1 bắt đầu chủ động giảng dạy môn học kể trên ngay kể từ năm học mới, còn các trường cấp 2 thì bắt đầu từ năm sau, trước khi môn học trở thành bắt buộc cho tất cả vào năm 2016.
Trung Quốc bắt đầu thay đổi nhân sự để chuẩn bị đại hội đảng. Trong tiến trình chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một thế hệ lãnh đạo mới thì báo chí chính thức Trung Quốc vào hôm nay thông báo một số tên tuổi các nhân vật then chốt trong guồng máy chính trị của Bắc Kinh. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo thì vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ định ông Lật Chiến Thư, cựu bí thư tỉnh ủy Quý Châu, 62 tuổi, vào chức vụ chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lật Chiến Thư sẽ thay thế người tiền nhiệm là ông Lệnh Kế Hoạch. Ông này đã được chỉ định làm trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hoạch hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng và là trợ lý hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Chức vụ lãnh đạo Mặt trận Thống nhất Trung ương hiện do ông Đỗ Thanh Lâm đảm nhiệm, thế nhưng ông này sẽ về nghỉ hưu trong nhiệm kỳ tới. AFP nhắc lại, sau đại hội đảng được dự trù diễn ra vào tháng 10 sắp tới thì ông Hồ Cẩm Đào sẽ nhường lại các chức vụ Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước cho người kế nhiệm là đương kim Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 59 tuổi. Người lên thay thế ông Ôn Gia Bảo ở chức vụ Thủ tướng sẽ là ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi. Theo một nhà phân tích nước ngoài, thì việc ông Lật Chiến Thư được chỉ định vào chức vụ chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng cho thấy ông này phải là một người thân cận đối với ông Tập Cận Bình và phải được Chủ tịch Trung Quốc tương lai tin cẩn tối đa. Tiến trình chuyển giao quyền lực tại Bắc Kinh cho một thế hệ lãnh đạo mới luôn được giữ kín và theo các nhà quan sát thì lần này các vụ gian xếp về nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực Bắc Kinh đã bị chi phối về vụ tai tiếng liên quan đến ông Bạc Hy Lai.
Iran và Bắc Triều Tiên ký kết một hợp tác về hạt nhân. Hôm nay mùng 2 tháng 9, AFP loan tin, theo báo chí địa phương Iran, trong thời gian hội nghị các nước không liên kết tại Tehran, Iran và Bắc Triều Tiên đã ký kết một hiệp ước hợp tác về khoa học và công nghệ. Lễ ký kết có sự tham dự của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và nhân vật số 2 của Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Quốc hội Kim Jong Nam. Theo thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA, trước đó, một phái đoàn Iran đã tới Bắc Triều Tiên vào tháng 7 để thảo luận trước về vấn đề này. Việc Tehran và Bình Nhưỡng có một hiệp ước hợp tác chính thức kể trên gây lo ngại, vì từ nhiều năm nay, hai phía đã bị nghi ngờ là trao đổi nhiều công nghệ liên quan đến hạt nhân quân sự và tên lửa tầm xa. Thông tín viên Frederick Ojakdias tường trình từ Seoul.
Hai quốc gia bị cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush liệt vào trục của cái ác, chính thức tuyên bố quyết tâm hợp tác của mình. Theo truyền thông Iran, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh các nước không liên kết, Tehran và Bình Nhưỡng đã ký kết một thỏa thuận dự kiến trao đổi về khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tin học và năng lượng. Sự hợp tác của Iran và Bắc Triều Tiên vốn từ lâu nay đã làm lo ngại các chuyên gia về vấn đề phổ biến hạt nhân. Theo báo động của nhà khoa học Mỹ Sikren Hacker vào năm 2011, các chuyên gia hạt nhân của hai nước này bổ sung cho nhau rất tốt và nhiều hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai quốc gia là có thể được. Bắc Triều Tiên nhiều lần bị cáo buộc đã cung cấp cho Iran các công nghệ hạt nhân bị cấm vận, cũng như một phần mềm mô phỏng các luồng neutron trong phản ứng hạt nhân. Khi thể hiện công khai quan hệ hợp tác, Tehran và Bình Nhưỡng cho thấy ý chí cương quyết chống lại áp lực của phương Tây đòi hai nước này phi hạt nhân hóa. Thỏa thuận giữa Iran và Bắc Triều Tiên cho phép chế độ Bình Nhưỡng khẳng định trước dân chúng nước này là chế độ có đồng minh trên trường quốc tế.
Liên quan đến hội nghị các nước không liên kết do Iran tổ chức, theo các nhà phân tích, với việc tiếp đón đại biểu 120 quốc gia tham dự hội nghị tuần này, Iran đã ghi được điểm trong thế trận đối đầu với phương Tây, cho dù chỉ có khoảng 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước tới Tehran. Báo chí chính thức của Iran đã ca ngợi hội nghị này như một thành công lớn nhất trong lịch sử Iran. Nhiều báo cho rằng đây là một thất bại ngoại giao của Hoa Kỳ và phương Tây và là dấu hiệu cho thấy một sự đổi mới trong ảnh hưởng của Iran trên trường quốc tế. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được công bố đúng vào lúc đang diễn ra hội nghị các nước không liên kết, một lần nữa nhắc lại vấn đề chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Báo cáo này cho thấy Tehran tiếp tục phát triển các công nghệ làm giàu uranium có thể được dùng làm bom nguyên tử, vi phạm 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cản trở cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc thanh tra các cơ sở này. Theo một chuyên gia, Iran đã thất bại trong việc sử dụng phong trào không liên kết như một đồng minh trong chính sách ngoại giao chống phương Tây.
Bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Obama và Romney giáo diết vận động tại các bang then chốt. Hai ngày sau đại hội của Đảng Cộng Hòa tại thành phố Tampa, bang Florida và 72 giờ đồng hồ trước đại hội của Đảng Dân Chủ ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ là các ông Mitt Romney và Barack Obama liên tục tìm đến với các thành phần cử tri còn do dự. Theo một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố ngày hôm qua, thì phần thắng chưa nghiêng hẳn về một trong hai người. Lần đầu tiên, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã giành được 47% ý định ủng hộ hơn đối thủ Barack Obama của Đảng Dân Chủ đến 3 điểm. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận, thì do mức độ chính xác của các cuộc thăm dò có thể chênh lệch nhau đến vài điểm, cho nên trong 6 tuần lễ sắp tới, các ông Obama và Romney sẽ tiếp tục giáo diết chinh phục cử tri ở các bang như Ohio, Iowa và Florida, đó là những bang then chốt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Đức đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu làm rõ kế hoạch cứu khu vực đồng euro. Ngày 6 tháng 9 tới đây, trên nguyên tắc, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE thông báo về kế hoạch mua lại công trái phiếu của các thành viên khối euro đang gặp khó khăn. Đức cực lực chống đối phương án này.
Ngân hàng Trung ương Đức chỉ trích mạnh mẽ lập trường của ngân hàng BCE đến nỗi mà thống đốc ngân hàng trung ương châu Âu ông Mario Draghi đã phải lên tiếng. Đây là một sự kiện khá hiếm hoi. Trả lời tạp chí Đức Die Zeit, ông Draghi khẳng định đối với chính sách tiền tệ thì đôi khi người ta cần phải có những biện pháp ngoại lệ khi mà thị trường đang bị chao đảo vì những tính toán không hợp lý. Tuy nhiên, thống đốc ngân hàng BCE cũng nhắc lại ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương châu Âu là duy trì ổn định về mặt giá cả, tức là quan tâm đến rủi ro lạm phát, và BCE hoạt động một cách độc lập trong phạm vi quyền hạn. Ông Mario gián tiếp trấn an nước Đức rằng BCE không có ý định mua lại một cách vô hạn định các công trái của các quốc gia đang gặp khó khăn tài chính trong khu vực đồng euro. Trong bối cảnh mà nhiều nước sử dụng đồng euro đang bị đe dọa mất khả năng thanh toán hay là đang bị các nhà đầu cơ tấn công và kinh tế của châu Âu thì đình trệ, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang chuẩn bị một kế hoạch để hỗ trợ cho các thành viên yếu kém nhất. Kế hoạch đó bao gồm hai khả năng, hoặc là giảm lãi suất chỉ đạo để kích cầu, hoặc là mua lại một phần công trái phiếu của các quốc gia như là Hy Lạp hay Bồ Đào Nha để giảm bớt áp lực của thị trường tài chính đối với các quốc gia này, cụ thể là giảm bớt lãi suất ngân hàng mà các mắt xích yếu kém nhất trong khối euro đang phải hứng chịu. Trên nguyên tắc thì trong cuộc họp vào giữa tuần tới, BCE sẽ chính thức thông báo về kế hoạch hỗ trợ tài chính nói trên. Lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đã xuống đến mức thấp kỷ lục là 0,75%, và mọi người chờ đợi là BCE sẽ duy trì lãi suất ngân hàng ở mức nói trên. Nói một cách khác thì phương tiện can thiệp duy nhất của định chế tài chính châu Âu này sẽ là quyết định mua lại một phần công trái phiếu của các nước đang gặp khó khăn. Vấn đề đặt ra là giải pháp nói trên đang được nước Pháp ủng hộ, thế nhưng đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía chính quyền Đức.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Ấn Độ, Bắc Kinh tìm cách ve vãn New Delhi.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Lương Quang Liệt tới New Delhi bắt đầu chuyến viếng thăm Ấn Độ trong vòng 4 ngày. Chuyến công du này lần đầu tiên kể từ 8 năm qua diễn ra trong bối cảnh hai nước khổng lồ, đông dân nhất hành tinh có vũ khí nguyên tử đang cạnh tranh quyết liệt với nhau tại châu Á để mở rộng ảnh hưởng và thâu tóm các nguồn tài nguyên. Có hai yếu tố chính buộc Trung Quốc phải tìm cách làm dịu tình hình ở phía Tây Nam và Ấn Độ Dương. Hoa Kỳ chuyển hướng chiến lược tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là một số nước ở Đông Bắc và Đông Nam châu Á tỏ ra lo ngại, bất bình trước thái độ quyết đoán và hung hăng của Bắc Kinh trong các hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo, làm cho tình hình trong khu vực căng thẳng. Mục tiêu đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là trấn an New Delhi về mối lo ngại Bắc Kinh thiết lập vòng cung chuỗi ngọc trai bao vây Ấn Độ. Trong thời gian qua, Trung Quốc không ngừng đầu tư, viện trợ, tăng cường quan hệ với các nước như Pakistan ở phía Tây Ấn Độ, Maldives, Sri Lanka ở phía Nam, Miến Điện và Bangladesh ở phía Đông Bắc đã làm cho New Delhi lo ngại bị Bắc Kinh bao vây. Trước khi tới Ấn Độ, tướng Lương Quang Liệt đã công du Sri Lanka và tuyên bố tại đây rằng Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với các nước Nam Á và cam kết củng cố quan hệ chung sống hòa bình, hài hòa, hợp tác cùng có lợi với các nước này. Ông nói, các nỗ lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong việc tiến hành các trao đổi hữu nghị và hợp tác với các đối tác tại các nước Nam Á là nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực và không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào. Cùng là cường quốc đang trỗi dậy và là láng giềng, Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ phức tạp. Trao đổi thương mại song phương phát triển nhanh, nhưng Trung Quốc luôn luôn tỏ ra nghi ngại về việc Ấn Độ thắt chặt quan hệ với Mỹ. Hơn nữa, ký ức về cuộc chiến tranh biên giới Trung-Ấn vẫn còn sâu nặng tại New Delhi. Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành 15 vòng đàm phán cấp cao, nhưng vẫn không giải quyết được các tranh chấp về lãnh thổ trong khu vực Himalaya. Mặt khác, theo giới phân tích, chuyến đi Ấn Độ của tướng Lương Quang Liệt còn để chứng tỏ rằng Bắc Kinh vẫn làm chủ tình hình, đủ khả năng quản lý mối băng giao với New Delhi vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Theo ông Uday Haskar, Giám đốc Quỹ Hàng hải Quốc gia, một tổ chức tư vấn, thì mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo Bắc Kinh là Trung Quốc tiếp tục phát triển mà không có những rối loạn khuấy động. Do vậy, Trung Quốc không muốn có vấn đề gì với Ấn Độ vào lúc này. đối phó với việc Trung Quốc gia tăng viện trợ, đầu tư vào các nước như Pakistan, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh. Chính quyền Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Dự án hợp tác thăm dò dầu khí Ấn-Việt ở một số khu vực tại Biển Đông đã làm cho Bắc Kinh bực tức và không ngừng gây áp lực đối với New Delhi. Theo Reuters, trong chuyến công du này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ hội đàm với đồng nghiệp Ấn Độ và một trong số những hồ sơ sẽ được hai bên thảo luận là tình hình an ninh trong khu vực biên giới chung, đặc biệt là hồ sơ Tây Tạng, bởi vì trong phái đoàn của Trung Quốc có chỉ huy quân sự vùng Tây Tạng. Ông Jayadev Ranad, một quan chức cao cấp Ấn Độ đã nghỉ hưu, chuyên gia về Trung Quốc, nhận định, trong thời gian qua, việc Bắc Kinh tìm cách thân thiện hơn với New Delhi phản ánh mối lo ngại của Trung Quốc trước tình trạng căng thẳng leo thang tại Biển Đông và nhận thức của Bắc Kinh cho rằng New Delhi đang hợp tác giúp Mỹ thực hiện chuyển hướng chiến lược bao vây kiềm chế Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Tổ chức ASEAN năm 2019 là một bài toán khó đối với Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London với đề tài London Metropolitan University, một đại học lớn của Anh Quốc bị tước giấy phép nhận du học sinh.
Xin chào anh Lê Hải. Thưa anh thì vừa rồi ở tại Anh Quốc thì có một cái chuyện mà công chúng rất là quan tâm, tức là một trường đại học thuộc loại lớn thì bị tước cái giấy phép đón những sinh viên nước ngoài sang học tập vào ngay trước cái thềm năm học mới. Hãy xin anh cho biết cụ thể về cái sự việc này ạ.
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý vị thính giả, thì trước hết là UKBA, tức là cái cơ quan chuyên trách về xuất nhập cảnh của Bộ Nội vụ Anh, tước giấy phép của trường đại học thuộc loại lớn nhất của London, đó là London Metropolitan University. Thì trường này sau khi mất giấy phép sẽ không được tuyển sinh từ các nước bên ngoài Liên hiệp châu Âu nữa. Và theo ước tính của tờ Nhật báo Guardian thì có khoảng 2.000 sinh viên nước ngoài ở London của trường này có nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức. Một số báo khác thì ước tính lên đến khoảng 2.500, hay là của BBC lên đến 2.700-3.000 sinh viên sẽ phải về nước nếu mà không kịp tìm trường mới để ghi danh và thay đổi visa trong vòng 60 ngày tới đây. Ngoài ra thì còn chưa tính đến rất là nhiều sinh viên đã được nhận nhập học vào học kỳ này, nhưng mà hiện vẫn chưa bay sang, cũng như là nhiều cái loại hình đào tạo khác mà người ta hiện vẫn chưa thống kê được hết tác hại. Trước mắt thì sinh viên đang theo học tại London Metropolitan University chưa phải làm gì khác ngoài chuyện theo dõi thông tin chuẩn xác từ phòng phụ trách sinh viên nước ngoài của trường, cũng như là trang mạng của Cục xuất nhập cảnh ở địa chỉ là ukba.homeoffice.gov.uk. Thì nơi đó có đầy đủ những cái tin tức mới nhất và những cái hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp. Một số đại học ở London thì đã nhanh chóng ngỏ lời là sẽ nhận ngay các sinh viên đang học dở dang về trường của mình và giúp giải quyết toàn bộ thủ tục giấy tờ. Cho nên là theo tôi nghĩ thì các bạn sinh viên Việt Nam và phụ huynh thì hiện cũng không cần phải quá lo lắng.
Thưa anh, riêng về các cái du học sinh Việt Nam đấy, thì anh có thể cho biết cụ thể hơn về cái ảnh hưởng của cái việc mà trường bị rút giấy phép ạ?
Vâng, trường này có khá nhiều sinh viên Việt Nam theo học do yêu cầu tuyển sinh của trường không quá cao và trường có rất là nhiều quan hệ với những cái văn phòng tư vấn du học tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Thì trước mắt theo xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại London thì có khá nhiều sinh viên theo hệ thạc sĩ và tiến sĩ từ hai cái dự án cấp nhà nước, đó là dự án 322 và dự án Mekong, thì được nhà nước tài trợ. Cán bộ lãnh sự đã đưa số điện thoại riêng của mình, điện thoại cầm tay, lên bản tin của Thông tấn xã Việt Nam để mà mọi người có thể liên hệ và cam kết là sẽ hỗ trợ giấy tờ thủ tục chuyển trường cho các sinh viên theo diện này. Tuy nhiên, người ta không thống kê được con số sinh viên tự túc hay là con số sinh viên đã được nhận và sắp sang đây. Trước mắt thì có hai cái tổ chức, đó là trang mạng viethome.co.uk là của một nhóm các bạn sinh viên, cũng như là cái diễn đàn SVUK là mạng lưới của sinh viên Việt Nam trên toàn nước Anh. Thì họ đang tập trung thông tin để cập nhật các cái giải pháp cho các bạn sinh viên ở Việt Nam mắc phải rủi ro này. Cho nên là trước hết, dù là nhiều sinh viên và phụ huynh lo lắng, nhưng xét từ góc độ của mỗi cá nhân thì đây không phải là chuyện quá xấu, mà có khi là một cơ hội tốt để các bạn có thể chuyển sang trường khác khá hơn.
Vâng, thưa anh, về những cái mức độ của các cái sai phạm của cái trường London Metropolitan University mà được cái cơ quan kiểm tra của Anh phát hiện thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái chất lượng giáo dục của cái trường này và phản ứng của giới đại học Anh Quốc ra sao đối với cái vụ việc vừa xảy ra, thưa anh?
Vâng, xin giải thích thêm với anh Trọng Thành và quý vị khán giả, thì cơ quan UKBA ở Việt Nam tương đương đó là Cục xuất nhập cảnh trực thuộc Bộ Nội vụ của Anh. Thì visa du học là một cái loại visa đặc biệt mà các cái trường đại học nếu mà muốn được quyền tuyển sinh và được quyền bảo lãnh cho sinh viên nước ngoài sang học thì phải tuân thủ theo một số cái quy định. Thì UKBA họ đi đến kiểm tra định kỳ ở các trường đại học. Thì riêng cái trường đại học London Metropolitan thì cả 3 lần kiểm tra trong hệ thống hành chính thì đều bị phạm lỗi, nói chung là về chuyện bê bối trong giấy tờ, sổ sách và quản lý sinh viên, ví dụ như là sĩ số sinh viên đi học quá thấp hay là thiếu những cái chứng chỉ tiếng Anh, rồi hồ sơ làm không đầy đủ, và có một số sinh viên hết hạn visa mà không làm thủ tục để mà gia hạn. Thì đó là những cái trục trặc rất là đơn thuần về kỹ thuật mà những cái trường lớn nào thì đều có thể phạm phải trong cái bối cảnh mà nước Anh này hiện đang rất là xáo trộn về hệ thống hành chính và cắt giảm nhân sự, thì những lỗi như vậy có thể là điều dễ hiểu. Bản thân UKBA thì cũng chậm trễ trong cái việc gia hạn visa cho sinh viên hay thậm chí làm mất hồ sơ. Tôi có biết một số trường hợp có những bạn sinh viên phải ngồi chờ đến 6 tháng mà vẫn chưa có visa. Trường London Metropolitan thì cho rằng là với những cái khuyết điểm kỹ thuật như vậy mà UKBA lại ra quyết định cấm họ tuyển sinh viên nước ngoài thì là quá nặng, cho nên là họ đang khiếu nại và tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra tòa hành chính để mà vô hiệu hóa cái quyết định của Bộ Nội vụ, vốn chỉ là một cơ quan hành chính mà thôi. Dư luận của giới đại học ấy thì nói chung là không đồng tình với chuyện là một cơ quan không có trách nhiệm và thẩm quyền gì về giáo dục lại có thể ra một cái quyết định mang tính chất là đóng cửa một cái cơ sở đào tạo lớn như vậy. Ví dụ như là giáo sư Gillis, là một người khá nổi tiếng ở nước Anh này, lên đài BBC cảnh báo là tại sao bên Bộ Nội vụ không nghĩ đến cái chuyện là cái quy định này sẽ gửi ra một cái thông điệp ra thế giới như thế nào về cái nền giáo dục của nước Anh này. Điều này khiến cho các sinh viên thực sự là lo lắng, tốn tiền vì họ phải thay đổi trường học, cũng như là họ bị stress rất là nặng khi mà gặp cái vụ việc này. Thì trước mắt thì người ta hy vọng rằng là nếu mà trong những ngày tới với sức ép dư luận mạnh như vậy và giới chính trị có áp lực với cái cơ quan UKBA thì cơ quan này có thể rút mức phạt xuống thành cảnh cáo thôi, thì sinh viên của trường có thể thở phào nhẹ nhõm thôi.
Thì vì sao mà cái cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh của Anh Quốc ấy lại đột ngột ra một cái quyết định như vậy và ngay trước cái thềm năm học mới, mà khiến cái trường cũng như là các cái du học sinh rơi vào cái tình trạng rất là bị động như vậy thưa anh?
Thì thật ra như người ta nói, đây chỉ là một cái quyết định về mặt kỹ thuật thôi, tức là khi mà anh đi kiểm tra 3 lần mà không chấp hành nghiêm chỉnh những cái quy định đó thì anh ra một cái lệnh xử phạt, thì họ những cái chuyện này là hoàn toàn là tình cờ, chứ bản thân Bộ Nội vụ họ có lẽ họ cũng không biết là nên kiểm tra vào lúc nào hay là vào thời điểm nào, và bây giờ là cái hành động họ đưa ra như vậy là quá nặng nề, bởi vì đây là một cái thời điểm rất là nhạy cảm cho cái thị trường du học, nhất là đối với cái trường London Metropolitan University. Đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng với nước Anh này, bởi vì là nếu mà thiếu hụt nguồn tiền học phí từ sinh viên nước ngoài thì trường đại học này chắc chắn sẽ phá sản. Vì trước đó một cái khủng hoảng trầm trọng hơn đó là trường đã bị thiếu hụt tài chính, rồi chính phủ Anh đã không cho sinh viên ở Anh, tức là ở xứ England, được cái tiêu chuẩn là trợ cấp và đóng tiền học ít hơn sinh viên nước ngoài, cho nên là đã rất nhiều sinh viên của xứ England này bỏ đi sang các xứ khác của nước Anh này, ví dụ như là xứ Wales hay là xứ Scotland, là khiến cho các trường gặp vấn đề về tài chính rất là lớn, khiến cho họ có khả năng là phải đóng cửa.
Anh có thể cho biết là có phải đây là cái trường đầu tiên của Anh Quốc bị cái cơ quan kiểm tra của nhà nước đấy ra một cái quyết định như vậy không ạ?
Vâng, thân trọng thành quý khán giả, thì vấn đề chính là chỗ đó, tức là cái chuyện kiểm tra và đóng cửa thì rất là thường xuyên xảy ra. Rất là nhiều cái trường nhỏ hoặc là thậm chí có những cái trường họ giả vờ dựng lên có vài chục sinh viên, một dạng là để chạy visa, do những người giả dạng là sinh viên từ nước ngoài đi vào nước Anh có visa rồi và cứ thế đi làm các nơi xong rồi sau đấy trốn ở lại. Và hiện nay ở trên nước Anh có khoảng đến 1 triệu người không có giấy tờ hợp pháp, thì rất là nhiều người vào nước Anh bằng cái con đường đó. Thì cái chuyện mà đóng cửa những cái trường như vậy là cái điều thường xuyên xảy ra. Cứ vài ba tháng thì người ta lại thấy có một cái trường bị cảnh cáo, bị phạt. Nhưng mà cái chuyện một cái trường đại học lớn, một cái trường đại học đàng hoàng, có rất nhiều sinh viên theo học và thực sự là một cái môi trường đào tạo. London Metropolitan là một cái trường lớn của thành phố London này, thì đây là một câu chuyện lần đầu tiên xảy ra nước Anh này, và hiện nay người ta đang rất là luống cuống, ngay cả dư luận, báo chí rất là nhiều bài chỉ trích và giới chính khách thì cũng chưa thấy có dám lên tiếng gì, và người ta cũng chưa biết là liệu thì các bộ trưởng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục hay là thậm chí đến mức Thủ tướng thứ hai này hay thứ tư này có phải lên tiếng gì trong câu chuyện này không. Đây có thể nói là một câu chuyện có tiền lệ rồi, nhưng mà ở cái mức độ như thế này thì lần đầu tiên xảy ra nước Anh và gây sốc cho tất cả các giới.
Dạ, đằng sau việc này phải chăng là cái chính phủ Anh Quốc ấy, thì đứng trước cái áp lực của cái một bộ phận công luận để trước cái vấn đề mà nhập cư, và đây là có thể nói như là một cái chính sách mà siết chặt nhập cư, có thể hiểu cái việc này theo cái hướng đó có đúng không anh?
Vâng, đúng như vậy, thì siết chặt nhập cư chính là một trong những cái đề tài mà chính phủ hiện nay của Đảng Bảo thủ theo đuổi, và cũng là cái vấn đề mà Bộ Nội vụ đang phải chịu sức ép rất là nhiều. Thế nhưng mà câu chuyện siết nhập cư nhưng mà lại làm ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế và có thể làm sụp đổ cả một hệ thống đại học của nước Anh, thì đây là một câu hỏi rất lớn cho ông Thủ tướng David Cameron, mà có lẽ người ta sẽ đặt câu hỏi để mà ông phải trả lời trong cái buổi điều trần vào thứ Tư tuần này. Nhìn rộng ra thì đây là một mối lo cho hệ thống trường đại học của Anh và uy tín của nước Anh trên thị trường giáo dục thế giới. Hiện nay thì nước Anh luôn luôn giữ vị trí trong vòng 3 quốc gia hàng đầu thế giới về đại học cho người nước ngoài. Như anh Trọng Thành và quý vị thính giả cũng có thể nghĩ rằng là ngay lập tức người ta đặt câu hỏi luôn về chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo của cái trường London Metropolitan này. Các cái trường đại học khác của nước Anh này cũng có thể bị cái hiệu ứng domino làm họ bị chao đảo hay là đóng cửa kéo theo trong cái cơn khủng hoảng này.
Xin chân thành cảm ơn anh Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải về vụ việc một trường đại học lớn của nước Anh, London Metropolitan University, bị cơ quan kiểm tra quyết định không cho tiếp nhận các du học sinh nước ngoài và những hệ lụy của quyết định này.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Miến Điện dự kiến cho phép ra báo tư nhân từ đầu năm 2013.
Trung Quốc cảm ơn vai trò của Campuchia tại Đông Nam Á.
Thống đốc Tokyo đưa tàu tới tuần tra vùng đảo Senkaku điếu ngư.
Người Hồng Kông tiếp tục biểu tình phản đối Bắc Kinh áp đặt môn học yêu nước.
Trung Quốc bắt đầu thay đổi nhân sự để chuẩn bị đại hội đảng.
Iran và Bắc Triều Tiên ký kết một thỏa thuận hợp tác về hạt nhân.
Đức đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu làm rõ kế hoạch cứu vùng Euro.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Ấn Độ, Bắc Kinh tìm cách ve vãn New Delhi.
London Metropolitan University, một đại học lớn của Anh Quốc, bị tước giấy phép nhận du học sinh. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Hồi tháng 7 năm 2011, Đảng Vì Nước Thái đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Thái Lan với 260 trên 500 ghế, được thành lập chính phủ với người đứng đầu là bà Inglak Sinawat. Để thực hiện một trong những lời hứa khi ra tranh cử, chính phủ Inglak đã hỗ trợ nông dân bằng cách mua tạm trữ lúa gạo trong dân với giá gấp đôi giá thị trường. Nhật báo Bangkok Post của Thái Lan có bài phân tích cái được cái mất của chính sách này. Courier International dẫn lại với dòng tựa Bangkok đặt cược với lúa gạo.
Theo tờ báo, trước tiên biện pháp này khiến chính phủ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, mà tiền của chính phủ lại là tiền thuế của dân. Như vậy, cuối cùng chính người đóng thuế phải nai lưng chịu. Thêm vào đó, việc mua lúa gạo cao hơn giá thị trường cho nông dân rồi dự trữ lại đó đã khiến cho Thái Lan mất dần vị trí nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới. Các chỉ trích về chính sách mua lúa tạm trữ của chính phủ Thái Lan cũng đã rộ lên từ nhiều phía, nhất là từ phía đảng Dân Chủ đối lập. Nhìn chung, các chỉ trích đều cho rằng, trong quá trình thực hiện, nhiều quan chức và doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách này để trục lợi bằng mọi cách. Tức chính sách đã vô tình làm lợi cho các giới trung gian. Còn ở bên ngoài thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cho rằng chính sách mua tạm trữ lúa gạo kiểu trên của Thái Lan rõ ràng là vi phạm quy định của Tổ chức Kinh tế Thế giới. Trong bối cảnh đó, tờ báo cho rằng về lâu về dài, chính sách nói trên của chính phủ Thái Lan sẽ có lợi cho nước Thái, nhất là trong bối cảnh thế giới đang có nguy cơ lâm vào khủng hoảng lương thực trong thời gian tới. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, năm 2013, tình trạng khan hiếm lương thực và giá thực phẩm sẽ tăng lên có thể ngang bằng với mức năm 2007-2008, giai đoạn mà ở nhiều nước đã có bạo động chỉ vì thiếu lương thực. Năm 2013, giá gạo sẽ tăng ít nhất 20%. Tờ báo nhận định, từ đây đến cuối năm, 17 triệu tấn lúa dự trữ ở các địa phương Thái Lan sẽ có được giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với hiện tại. Trong khi Thái Lan mất dần vị trí số 1 về xuất khẩu lúa gạo, thì Việt Nam có nhiều cơ hội để giành lấy vị trí này. Thế nhưng, dù có giành được vị trí đầu bảng, thì Việt Nam cũng chỉ khẳng định được sức mạnh lúa gạo về mặt số lượng xuất khẩu mà thôi. Courier International nhắc lại, trên báo Người Lao Động của Việt Nam, tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nhận định rằng, thu nhập của nông dân Việt Nam vẫn còn thấp do sản phẩm họ làm ra được bán với giá rất rẻ. Từ đó cho thấy, điều quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay không phải là giành được ngôi đầu bảng trong số các nước xuất khẩu lúa gạo, mà là cải thiện cho được thu nhập của nông dân và các doanh nghiệp. Như vậy, vấn đề chất lượng và giá cả mới thực sự là điểm cốt yếu của chính sách xuất khẩu lúa gạo.
Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra nhanh ở Trung Quốc đã khiến nước này càng đói năng lượng đến mức mà chính phủ Bắc Kinh mấy năm nay không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều nước có tài nguyên thiên nhiên, nhất là các nước châu Phi. Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi vì thế đã tăng phi mã. Phân tích mối quan hệ đối tác về mặt nguyên tắc này, tạp chí Ngoại giao Thế giới Le Monde Diplomatique số ra tháng 9 có bài chạy dòng tựa khá ấn tượng: Trung Quốc có phải là một nước đế quốc chủ nghĩa?
Theo tờ báo, Trung Quốc đã rơi vào tình trạng lệ thuộc năng lượng nhập khẩu, đến mức mà chỉ cần một rắc rối nhỏ ở một trong những nước cung ứng năng lượng cho Trung Quốc cũng đủ gây ra nhiều khó khăn to lớn cho nền kinh tế của nước này. Bởi vậy mà chính phủ Bắc Kinh phải bất chấp thủ đoạn để đảm bảo đủ nguồn cung ứng năng lượng phục vụ cho quá trình phát triển của đất nước. Ngoài mặt, lãnh đạo Trung Quốc lúc nào cũng hô hào nguyên tắc hợp tác kinh tế không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Ấy thế nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn khác. Le Monde Diplomatique đã dẫn chứng một số trường hợp tiêu biểu. Nhiều tập đoàn dầu khí và khai thác mỏ của nhà nước Trung Quốc đã đầu tư khai thác ở nước ngoài. Để bồi trơn cho các hoạt động đầu tư này, phía Trung Quốc thường hay hứa hẹn nhiều lợi ích cho các nước cung ứng, như cho vay ưu đãi, các kế hoạch khổng lồ về xây dựng điện đường trường trạm. Chính phủ Bắc Kinh có khi còn không ngại can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các nước, mà điều đáng nói là sẵn sàng hỗ trợ tài chính và quân sự cho những chính phủ độc tài đàn áp người dân. Chẳng hạn như ở Sudan, Trung Quốc bị nghi là đã cung cấp vũ khí giúp chính phủ ông Omar al-Bashir và hậu thuẫn về mặt ngoại giao cho chính phủ này ở Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc cũng hỗ trợ quân sự cho Iran và ủng hộ đắc lực Iran tại Liên Hiệp Quốc. Một chiêu bài khác mà tờ báo chỉ ra đó là để có thể tiếp cận nguồn năng lượng cần thiết, phía Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chính quyền để đạt được các thỏa thuận, dù thỏa thuận đạt được không phải phục vụ cho người dân địa phương mà là để làm giàu cho các nhà chức trách. Liên quan đến việc Trung Quốc đến đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số nước nghèo, Le Monde Diplomatique cho rằng các công trình trước nhất là để phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển của các tập đoàn khai thác dầu khí và nguyên liệu. Tóm lại, theo tờ báo, Trung Quốc lấy việc tiếp cận nguồn tài nguyên của các nước làm ưu tiên, chứ không phải đến các nước đầu tư khai thác để giúp nước đó phát triển kinh tế, để giúp cho người dân bản địa được cải thiện đời sống. Kiểu hành động này rõ ràng là đã biến Trung Quốc trở thành một đế quốc đi khai thác thuộc địa không hơn không kém.
Le Nouvel Observateur thì nhìn về quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng qua bài viết đăng hình thanh niên Trung Quốc biểu tình bài Nhật tại thành phố Hàng Châu.
Không chỉ xích mích lãnh thổ với Nhật Bản, Trung Quốc còn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với nhiều nước láng giềng khác. Theo tờ báo, cứ mãi dựa vào quá khứ đế quốc xa xưa của mình, chính phủ Trung Quốc hiện tại tuyên bố chủ quyền gần hết diện tích Biển Đông. Hồi tháng 6 rồi, Bắc Kinh còn đi đến mức thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, bao gồm hầu hết các quần đảo trên Biển Đông. Để đảm bảo cho việc thực hiện thành công tham vọng đó, từ tháng 7 rồi, Bắc Kinh cho triển khai trong khu vực các đơn vị tàu và máy bay tuần dương trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Philippines vì thế dội dã tăng cường trang bị vũ khí, còn Việt Nam thì cũng thông qua một luật biển tuyên bố chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy, nhìn trên tổng thể, Trung Quốc có tranh chấp với tất cả các nước và đang ở trong thế bị bao vây. Ở phía Nam, một vòng vây chống Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Philippines và Malaysia. Ở phía Đông thì có Nhật Bản và Hàn Quốc. Và tất cả có một kẻ thù chung từ trong ngoặc kép, đó là Bắc Kinh. Một kẻ thù mà lòng tham không đáy về lãnh thổ đe dọa tất cả các nước lân cận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đến với cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, tuần San Courier International dành hẳn một hồ sơ cho chủ đề này với dòng tựa được chạy lớn trên trang nhất: Obama, tại sao ông có thể bị thất cử?
Nguyên nhân số 1 dẫn đến sự thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới của đương kim tổng thống Mỹ Barack Obama, đó là nền kinh tế đang hồi khó khăn của nước Mỹ. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu chính của Mỹ là châu Âu thì đang điêu đứng vì nợ công, khiến kinh tế Mỹ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Dự báo từ đây đến khi diễn ra bầu cử, tình hình sẽ không tốt hơn hiện tại là mấy. Trong bối cảnh đó, nạn thất nghiệp vẫn còn cao ở mức 8%. Lịch sử bầu cử tổng thống ở Mỹ cho thấy, với tỷ lệ nạn thất nghiệp ở mức đó, chưa từng có vị tổng thống nào được tái cử. Trên phương diện ngoại giao, tờ Newsweek tại New York cho rằng, Trong nhiệm kỳ Tổng thống Obama, Mỹ đã bớt năng động hơn trên trường quốc tế. Từ đó, vị thế của Mỹ cũng đã giảm đi. Một mối bất lợi nữa dành cho Tổng thống Obama, đó là nguồn tài trợ tranh cử của cử tri dành cho ông quá ít so với ứng cử viên của đảng Cộng hòa là Mitt Romney. Đặc biệt đối với những đại gia ủng hộ ứng viên Obama hồi năm 2008, thì năm nay đa phần đã rút lui. Còn nữa, trong chiến dịch tranh cử lần này, cũng giống như hồi năm 2008, ông Obama lại chọn nơi làm tổng hành dinh tranh cử là Chicago. Báo chí Mỹ cho rằng đây là một tính toán sai lầm, vì ekip tranh cử của ông sẽ phải làm việc ở một nơi quá xa Nhà Trắng và quá xa trung tâm chính trị của nước Mỹ là thủ đô Washington. Một khó khăn nữa cũng không nhỏ đối với đương kim Tổng thống Obama, đó là quan hệ giữa ông và các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại lưỡng viện quốc hội không mấy tốt đẹp. Điều này cũng khiến cho ông bị mất nhiều phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tại châu Âu, khủng hoảng tài chính và nạn thất nghiệp đã tạo ra một làn sóng di cư của giới trẻ có bằng cấp đến những nước châu Âu có nền kinh tế ổn định hơn hoặc các nước mới trỗi dậy. Làn sóng này ngày càng cao khi cuộc khủng hoảng tại châu Âu vẫn còn dai dẳng. Tuần san Le Nouvel Observateur đi sâu vào chủ đề này với bài viết cảnh báo, coi chừng chảy máu cho xám.
Tờ báo cho biết, hiện tượng nói trên bắt đầu từ năm 2008 nhưng tăng tốc kể từ năm 2010. Người di cư là những người có bằng cấp hẳn hoi, tuổi đời chưa quá 30 và chưa có gia đình. Họ chấp nhận hành trình phiêu lưu tìm nơi có thể có điều kiện sống tốt hơn. Các nước bị chảy máu nguồn lao động này được gọi tắt là nhóm PEEGS, bao gồm Bồ Đào Nha, Ireland, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, tức là những nước có nền kinh tế đang gặp khó khăn. Mảnh đất mới mà người di cư tìm đến trước hết là các nước giàu nhất châu Âu, như Đức, Thụy Sĩ, Áo, Hà Lan hay Na Uy. Đối với người Ireland thì trước tiên họ tìm đến Anh, nhưng cũng có người tìm đến Mỹ, Canada và Úc. Người Tây Ban Nha thì hướng về châu Mỹ Latin, còn người Bồ Đào Nha thì tìm đến Brazil. Nói về châu Âu, có một hiện tượng đáng lo là ngày càng có nhiều thanh niên có trình độ cao rời khỏi châu Âu để tìm đến châu lục khác làm việc. Le Nouvel Observateur khẳng định, nếu hiện tượng này kéo dài, nó không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế tri thức nền tảng của sự phát triển châu Âu, mà còn sẽ làm mất cân đối dân số ở các nước có liên quan. Bởi vì theo số lượng thống kê, người di cư ra nước ngoài đều là tuổi trẻ, còn người ở lại trong nước thì thuộc thế hệ già nua. Bởi vậy, nước nào bị chảy máu lao động kiểu đó sẽ có nguy cơ bị lão hóa dân số, giảm tỷ lệ sinh và sẽ bị khủng hoảng về lao động trong tương lai.
Tình hình nghiện game online ở tuổi trẻ xứ sở Kim Chi ngày càng nghiêm trọng, làm mất ăn mất ngủ chính quyền và giới phụ huynh. Phụ trang Lê Mông cuối tuần có bài phản ánh chạy tựa tuổi trẻ Hàn Quốc bị tước web.
Theo một nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc, 40% học sinh phổ thông ở Seoul có triệu chứng nghiện game online. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà chính quyền và phụ huynh phải tăng cường biện pháp siết chặt quản lý đối với tuổi trẻ. Kể từ ngày 1 tháng 7 rồi, một bộ luật mới chính thức có hiệu lực cho phép việc kiểm soát từ xa việc chơi game online của giới trẻ. Biện pháp quản lý sẽ như sau. Thanh thiếu niên phải có sự cho phép của phụ huynh mới được đăng ký tài khoản cho 100 trò chơi điện tử trên mạng phổ biến nhất Hàn Quốc. Mặt khác, phụ huynh cung cấp tài khoản trên mạng của con em mình cho nhà chức trách và ghi rõ thời gian mà họ cho phép con em mình được lên mạng chơi game. Chính quyền sẽ dựa vào đó để cho phép thanh thiếu niên lên mạng chơi game. Hồi đầu năm, một quy định cũng đã được thông qua, theo đó người dưới 16 tuổi tự động bị cấm lên mạng chơi game trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Tuy vậy, nhiều nhà xã hội học Hàn Quốc cho rằng các biện pháp trên vẫn còn chưa đủ để ngăn chặn tệ nghiện game online, vốn đã trở thành một nỗi ám ảnh trong xã hội Hàn Quốc. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao, anh Vũ biên soạn về đề tài Tổ chức ASEAN 2019 là một bài toán khó đối với Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Việt Nam đã chính thức nộp đơn xin đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN Games 2019. Việc tổ chức một sự kiện thể thao về quy mô chỉ đứng sau Olympic mùa hè không hề đơn giản, đòi hỏi nước chủ nhà phải có đầy đủ tiềm lực trên nhiều phương diện để đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ. Như vậy là sau khi đề án xin đăng cai ASEAN Games 2019 được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trong tuần, Ủy ban Olympic Việt Nam có 2 tháng để tiến hành các công cuộc vận động chạy đua với các đối thủ như Đài Loan, Indonesia, Tiểu Vương quốc, các nước Ả Rập Thống Nhất, UAE để giành quyền đăng cai Á vận hội mùa hè lần thứ 18. Nếu thắng, thì đây là lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức một sự kiện thể thao có quy mô lớn chỉ đứng sau Thế vận hội mùa hè Olympic. Nước chủ nhà phải đón tiếp khoảng 15.000 khách mời, gồm các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà chuyên môn đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra còn có rất đông quan khách, đội ngũ báo chí tham dự sự kiện. Để làm được việc đó, nước tổ chức phải có khả năng đủ về mọi mặt như kinh tế, thể thao và kinh nghiệm tổ chức. Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ tổ chức SEA Games 22 vào năm 2003, một đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á. Cao hơn mức nữa là Á vận hội trong nhà ASEAN Indoor Games 2009 với số lượng các môn thi đấu còn hạn chế. Cả hai sự kiện này vẫn chỉ mang tính phong trào. Nếu được Hội đồng Olympic Châu Á OCA họp vào tháng 11 tới trao quyền đăng cai ASEAN 18, liệu 7 năm có đủ cho Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của một đại hội thể thao lớn nhất châu lục? Để tìm hiểu thêm, Thể thao Chủ nhật đã phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao, một chuyên gia về phong trào Olympic, đã từng nhiều lần đưa các đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ đại hội thể thao của khu vực và thế giới. Tạp chí Thể thao Chủ nhật xin chào chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Như ông cũng đã biết, Việt Nam đã chính thức nộp đơn xin đăng cai Á vận hội 2019. Là một chuyên gia về phong trào Olympic và ông cũng đã nhiều lần đưa các vận động viên tham dự các sự kiện thể thao lớn của quốc tế. Ông có thể cho biết Việt Nam cần phải đáp ứng được những điều kiện gì để có thể đứng ra đăng cai một sự kiện thể thao lớn nhất của châu lục như ASEAN ạ?
Trong một số các buổi làm việc với giới truyền thông, tôi cũng đã có phân tích tình hình khi chúng ta mà có thể tổ chức ASEAN. Đây là một cái đại hội lớn của châu lục. Để tổ chức tốt thì nó phải có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất tức là chúng ta phải có những cơ sở vật chất để phục vụ cho vào khoảng độ từ 32 cho đến 36 môn thi đấu. Trong đó có một số môn thể thao không có ở Việt Nam. Ví dụ như khúc côn cầu trên cỏ, đua ngựa, ví dụ như là bóng chày và một số môn khác đòi hỏi có những cái thiết bị và có những cái sân tập. Tất nhiên khi chúng ta tổ chức, chúng ta đều phải xây dựng những cái đó để tạo cơ sở vật chất cho các nước khác đến. Trong cơ sở vật chất còn có những vấn đề khác như là việc đón tiếp vào khoảng độ 10 đến 12 ngàn người, thậm chí có thể lên tới 14 ngàn người, không kể các phóng viên mà chỉ nói các huấn luyện viên, các vận động viên, các quan chức và các trọng tài cũng như là các nhà chuyên môn. Có cơ sở đón tiếp là có khách sạn, có nơi nghỉ, có tất cả các phương tiện để mà có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nước thì họ đến đấy tham gia cái sự kiện này. Một cái cơ sở vật chất nữa tức là các trang thiết bị để phục vụ cho thi đấu. Thì mỗi môn thi đấu như vậy nó đều phải có những trang thiết bị đáp ứng được cái tiêu chuẩn của quốc tế quy định. Thứ hai là đội ngũ để tổ chức tức là các cán bộ, các nhà chuyên môn phối hợp của rất nhiều ngành ở đấy, bao gồm không phải là chỉ thể thao mà những vấn đề của văn hóa, của xã hội, của giao thông, của an ninh trật tự, của môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Tất nhiên khi mà chính phủ đồng ý thì sẽ phải huy động lực lượng để tham dự. Còn các cán bộ của ngành thể thao có tính chất là tham mưu và lo việc điều hành về mặt chuyên môn cũng như là cơ quan thường trực để đối ngoại với tất cả các nước khi họ đến. Yếu tố thứ ba rất cần thiết tức là mỗi một nước khi tổ chức thì họ phải có một lực lượng vận động viên để có thể đạt được một cái thành tích nhất định. Thông thường thì những nước tổ chức họ đều có khả năng giành được vị trí, ví dụ là có thể là trong 10 nước đầu tiên. Thế thì Việt Nam chúng ta rất cần thiết phải có một cái lực lượng vận động viên như vậy. Tôi chỉ nói những môn thể thao mà của chương trình châu Á nó có độ 24-26 môn thể thao trong chương trình các môn thể thao Olympic thì chúng ta cũng phải có những vận động viên giỏi và những vận động viên ấy có thể mang lại thành tích lấy một số huy chương vàng để cho mình có thể xếp trong cái bảng tổng sắp ở một cái vị trí mà có thể nêu cao được cái vị thế của đất nước. Thì đấy là những cái yêu cầu với bất cứ một cái đất nước nào muốn tổ chức. Vậy đằng sau tất cả để đáp ứng yêu cầu ấy tức là một nền kinh tế vững mạnh. Đấy là yếu tố hàng đầu. Yếu tố thứ hai là khả năng kinh nghiệm của tất cả những người tổ chức. Việt Nam chúng ta trước đây có tổ chức tốt cái SEA Games 22 2003 ở Việt Nam, nhưng SEA Games chỉ có 11 nước thôi. Và ở châu Á thì chúng ta biết có vào khoảng độ từ 42 đến 45 quốc gia và lại tổ chức nhiều môn thể thao. Cho nên là tiến hành tổ chức ASEAN Việt Nam quả thật là một cái bài toán rất khó. Nhưng giờ đây, nếu chính phủ đồng ý và chúng ta đăng cai, thì chắc chắn chính phủ sẽ quyết tâm hỗ trợ cho ngành thể thao để có thể đáp ứng được điều ấy. Tức là đáp ứng được cả ba mặt, mặt cơ sở vật chất, mặt khả năng tổ chức và những con người tổ chức và chuẩn bị cái lực lượng vận động viên. Trong ba cái đó thì việc xây dựng cơ sở vật chất có thể nhanh được, việc đào tạo đội ngũ cán bộ tổ chức cũng có thể nhanh được, nhưng đào tạo một đội ngũ vận động viên thì nó đòi hỏi một cái khoảng thời gian từ 6, 7, 8 thậm chí 8 đến 10 năm để mới có một lực lượng vận động viên tốt tham gia thi đấu. Thì đấy là một bài toán khó và đòi hỏi phải có một sự nỗ lực rất lớn nào mới có thể đáp ứng được.
Để đảm đương được một khối lượng công việc khổng lồ như vậy bắt buộc phải có kinh phí. Nhưng được biết là hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam chỉ dự liệu có khoảng 150 triệu đô la Mỹ, gọi là chi phí trực tiếp. Con số này có vẻ quá khiêm tốn nếu không muốn nói là không đủ cho một sự kiện lớn như ASEAN.
Theo tính toán của tôi và nhận xét của nhiều người đã từng tham gia tổ chức công việc này, thì cái số kinh phí đó, số tiền đó không đủ để đảm bảo tổ chức. Điều đó có thể thấy rõ, chứ không phải là một vấn đề gì còn phải tranh cãi. Bởi vì là nếu như anh chỉ nhìn thấy xây thêm một vài cái công trình, tôi lấy ví dụ xây thêm một cái xe đạp lồng chảo, xây thêm một cái khu đua thuyền, thì cái số tiền người ta nhìn thấy có vẻ như là chỗ này 130 triệu đô, nhưng vấn đề nó không phải như vậy. Nó còn rất nhiều những vấn đề khác, vấn đề chi phí cho các quan chức nước ngoài đến đón tiếp, rồi vấn đề cải cách toàn bộ cái hệ thống đường xá giao thông, vấn đề an ninh, rồi những việc khác, thí dụ như là trang thiết bị cho thi đấu, rồi chuẩn bị lực lượng. Ví dụ như là như tôi vừa nói là phải chuẩn bị lực lượng vận động viên, và như thế cũng phải có tiền để chuẩn bị. Rồi việc mời các trọng tài quốc tế, các quan chức quốc tế, tất cả những người đến giúp ta tổ chức các cái môn thể thao mà chúng không có ở Việt Nam, thì tất cả những cái đó, cái số tiền này nó sẽ lớn hơn nhiều cái số tiền mà dự kiến trong khoảng độ 150 triệu. Tôi cho rằng cái số tiền 150 triệu không thể đủ để giải quyết vấn đề.
Thưa ông, nếu so sánh về tiềm lực kinh tế thì Việt Nam còn thua xa các đối thủ cạnh tranh như Đài Loan, Indonesia và đặc biệt là tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất. Theo ông thì hồ sơ dự tuyển của Việt Nam có cơ hội thuyết phục được Hội đồng Olympic châu Á không?
Tôi nghĩ là trong những năm tháng trước đây, khi mà nền kinh tế thế giới nó ổn định, thì việc đăng cai một giải thể thao lớn là một cái cuộc đua tranh rất quyết liệt, trong đó gồm có châu lục và Olympic. Không những anh có đầy đủ các cái yêu cầu để anh có thể đáp ứng được cái công tác tổ chức, mà anh phải có một cái tiềm lực kinh tế. Những nước mà anh vừa nói lên ấy đều có cái tiềm lực kinh tế là hơn của Việt Nam. Đặc biệt là anh biết là tiểu vương quốc của họ rất là mạnh. Đài Loan họ cũng có nền kinh tế và Indonesia có nền kinh tế hơn của chúng ta. Nhưng giờ đây vấn đề yếu tố kinh tế tuy là yếu tố hàng đầu, nhưng trong cái tình thế cạnh tranh ngày nay thì nó lại không theo xu hướng cũ nữa. Nếu theo xu hướng cũ, tức là anh phải hết sức cố gắng, anh mới có thể giành được cái quyền đăng cai. Thì giờ đây, theo tôi được biết là đã có nhiều nước rút lui, không đăng cai. Vì sao? Họ đang thấy cái tình hình khó khăn. Vì vậy, trong một cái tình huống mà có nhiều nước rút lui, không đăng cai, cái việc mà mình đứng ra, mình xin đăng cai thì nó lại trở nên vấn đề không phải là khó. Tôi chưa nói là OCA đã có cái gợi ý rằng sẽ giảm bớt các cái yêu cầu trong việc tổ chức. Hiện nay thì cái điều đó chưa sáng tỏ. Phải chăng là giảm bớt yêu cầu về phương tiện phục vụ, về các cái yêu cầu về đóng góp? Bởi vì là mỗi một nước khi muốn đăng cai là đều phải đóng góp cho OCA một cái khoản tiền, ta gọi là tiền đặt cọc nhất định. Rồi là trong quá trình tổ chức là còn phải đóng góp một cái số tiền cho OCA, hoặc là đối với Ủy ban Olympic quốc tế, cho các sự kiện quốc tế thì cũng phải có đóng góp. Có thể giảm những cái đó chăng? Nhưng tôi nghĩ giảm về các điều kiện kỹ thuật để thi đấu, giảm về điều kiện về ăn ở thì cái đó là khó, chứ không phải là... Theo cách nghĩ của tôi thì vào thời điểm này tranh cử thì thưa anh không có gì khó khăn cả. Vì chính OCA cũng đang muốn có những nước phải đứng ra gánh đỡ cái khó khăn cho OCA. Nếu như bây giờ không có nước nào tổ chức, trung phong tổ chức thì OCA trở nên khó khăn. Vì vậy cần có những nước tổ chức. Trong khung cảnh như thế thì hoặc là Indonesia, hoặc là Việt Nam, hoặc là Đài Loan, hoặc tiểu các vương quốc Ả Rập, tôi nghĩ đều có khả năng để giành lấy cái vị trí mà tổ chức cả.
Đặt trường hợp nếu như được người chấp nhận thì 7 năm liệu Việt Nam có đáp ứng được tất cả những cái mà tiêu chí như trên ông đã trình bày và không ạ?
Tôi nghĩ thời gian đủ kịp nếu như là chính phủ hỗ trợ. Thí dụ bây giờ chính phủ dành một khoản ngân sách lớn để xây dựng các công trình, chính phủ dành một ngân sách lớn để cho một cái chương trình quốc gia đào tạo vận động viên và phải ngay. nếu được tranh cử xong ngay trong năm 2012 này quyết định thì phải có ngay một chương trình quốc gia để đào tạo lực lượng vận động viên, chứ không phải là những ngân sách phân bổ hàng năm cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, trong đó có ngành thể thao, mà phải là một cái chương trình quốc gia đặc biệt dành cho việc đào tạo vận động viên. Nghĩa là phải kinh phí cho nó để mà đào tạo vận động viên. Nghĩa là tất cả mọi việc đều phải có những ngân sách và làm một cách tích cực, thì điều ấy ta có thể chuẩn bị kịp. Việc xây dựng các công trình tôi nghĩ trong vòng 7 năm là xây được. Việc đào tạo một đội ngũ để đứng lên gánh vác tổ chức là đều được. Và đặc biệt là đào tạo vận động viên thì ngay từ bây giờ, nếu như chúng ta có một chương trình thể thao quốc gia với một ngân sách chi phí lớn thì chúng ta cũng có thể đào tạo được một cái thế hệ vận động viên để có thể thi đấu lúc bây giờ trong vòng 7 năm nữa.
Vâng, vẫn là nếu thôi. Nếu Việt Nam được trao quyền tổ chức ASEAN 18 thì sự kiện này sẽ mang một ý nghĩa nào cho thể thao nói riêng cũng như cho Việt Nam nói chung?
Nếu như chúng ta tổ chức được một cái đại hội thể thao lớn như thế thì chúng ta có lợi, nhất là về uy tín, về đất nước, con người, sự hiểu biết của thế giới và đặc biệt của châu lục đối với Việt Nam sẽ được rộng lớn hơn. Mọi người sẽ biết cái văn hóa của Việt Nam, biết con người của Việt Nam, biết đất nước tươi đẹp của Việt Nam và hiểu được cái phong tục của chúng ta, cũng như là bước tiến trong cái quá trình phát triển của đất nước sau những năm chiến tranh. Tất cả những cái đó tạo ra cho hình ảnh của Việt Nam trước tất cả bạn bè quốc tế của châu lục nó trở nên tốt đẹp hơn. Hay nói như người ta thường nói, đây là một dịp để quảng bá cái hình ảnh của đất nước. Thứ hai, có mối lợi thứ hai đối với cái ngành thể thao là gì? Anh sẽ được chính phủ hỗ trợ xây dựng cho anh các công trình tập luyện và thi đấu để lại cho những cái năm tháng sau nữa. Thứ ba nữa là một điều kiện, là một cái dịp được chính phủ hỗ trợ để đào tạo được một cái thế hệ vận động viên mới. Tất cả những cái đó đều có lợi cho ngành thể thao. Và do vậy những người làm thể thao là hết sức vui mừng. Nhưng trong trường hợp là chúng ta nhận làm, nhưng chúng ta vấp phải cái yếu tố rất quan trọng, đó là chúng ta không có đủ ngân sách để mà chuẩn bị cho công việc này, thì công việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Và lúc bây giờ tất cả những người tham gia công việc này sẽ phải ra sức và có một sự nỗ lực rất lớn để bù đắp lại những cái thiếu hụt với cái sự hỗ trợ nếu như ngân sách không đầy đủ. Đó là vấn đề mà chúng tôi phải suy nghĩ. Ở đây có một cái kinh nghiệm thế này, tôi còn giúp đỡ thành phố Cần Thơ trong việc tổ chức cái hội thể của động toàn quốc. Trong điều kiện là cái ngân sách của Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Cần Thơ bị thiếu hụt rất lớn, thì thành phố Cần Thơ vẫn tổ chức tốt, bởi vì lãnh đạo của tỉnh Cần Thơ đã có quyết tâm rất lớn và họ đã chi cái ngân sách của địa phương để đảm bảo cho một cái cuộc thi đấu lớn, một cái đại hội thể thao của học sinh rất lớn vừa mới diễn ra ở thành phố Cần Thơ. Trong cái điều kiện là ngân sách của Trung ương đã không cung cấp đủ, nhưng đại hội vẫn thành công bởi vì Hội đồng Nhân dân và Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết tâm và tự mình gánh vác nhiệm vụ chi phí đó để tổ chức tốt đại hội. Chúng ta cũng sẽ có thể như thế trong trường hợp là nếu như nguồn ngân sách của chính phủ dành cho cái sự kiện này nó có những cái điều gì đấy khó khăn trong tình hình kinh tế của đất nước.
Thể thao chủ nhật của LFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 3 tháng 9 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Thanh Hà phụ trách, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam phải nỗ lực phá vỡ âm mưu chia rẽ ASEAN của Trung Quốc. Trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
When we kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Surrender all your love so warm and tender. Surrender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. All the
stars will tell the story. Won't you please surrender to me?